Hồi Tỳ Khư Ni Pada Kundalasika, nữ đạo sĩ tóc quăn, được biết rằng nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một thương nhân giàu có ở kinh thành Vương Xá, được học hành chu đáo nhưng phải lòng một tên cướp, đang bị dẫn ra xử trảm ở pháp trường. Nàng tên là Pada và tướng cướp tên là Satuka. Vì thương con, cha mẹ phải hối lộ 1.000 đồng tiền vàng để nhờ người ta đánh tráo tên cướp mang về nhà và sắp đặt một cuộc hôn nhân. Tiểu thư Pada và chàng trai Satuka bắt đầu sống chung với nhau trong cảnh vinh hoa phú quý. Chẳng được bao lâu, Satuka khởi lên ác tâm muốn giết nàng để lấy đi tất cả đồ trang sức quý giá. Hắn lập mưu nói là muốn làm một cuộc lễ tạ ơn đến vị thần bổn mạng hộ trì, đấy là ngọn núi thiêng của những tên cướp. Hôm kia, sau khi sắm sửa lễ vật trọng thể, hắn dẫn nàng lên núi cao. Tại đây, Satuka lột tất cả đồ trang sức của Pada rồi định giết nàng. Hắn đã nói thật dạ tâm của hắn, chán nản người chồng độc ác, tương kế tựu kế. Nàng giả vờ đưa mắt đắm đuối nói, tôi yêu chàng lắm, chàng biết không? Ta biết, chàng bảo thiếp chết thì thiếp sẽ chết, nhưng xin chàng cho thiếp một đặc ân, là được ôm hôn chàng lần cuối cùng. Được rồi, nhanh lên. Thế rồi Pada ôm hôn Satuka trước mặt, ôm hôn sau lưng, rồi bất ngờ nàng đẩy tên cướp xuống vực sâu tan xác. Chư thiên thọ thần trên núi, thấy tên cướp tàn bán tận lương tâm, lại thấy trí thông minh đối trị kẻ ác của nàng, họ thốt lời ca ngợi. Không phải lúc nào đàn ông cũng khôn ngoan, phụ nữ cũng khôn ngoan đâu kém. Nơi này và nơi khác, phụ nữ tỏ ra khôn khéo nhiều bề, không phải lúc nào đàn ông cũng khôn ngoan. Phụ nữ cũng khôn ngoan đâu kém gì. Biết rõ điều lợi hại, phụ nữ suy tính và hành động nhanh chóng vô cùng. Đã thấm thía tình duyên phản trắc, tiểu thư Pada quăng đồ nữ trang xuống vực, xé rách y phục sang trọng, khoác một mảnh vải, tìm đến một nhóm nữ đạo sĩ khổ hạnh thuộc phái Nigantha. Các nữ đạo sĩ hỏi nàng, cô muốn xuất gia khổ hạnh bậc gì, thưa bậc thượng? Thế là thay vì cạo tóc bằng những bẻ nứa, người ta nhổ từng sợi tóc cho nàng, máu chảy thành dòng. Các nữ đạo sĩ lấy bùn dơ, quế, trát lên y áo của nàng, trao cho một cái bát bằng đất, rồi dạy giáo pháp tu tập thiền định. Không bao lâu sau, cô gái bây giờ là nữ đạo sĩ, đã chứng tỏ sự thông minh kỳ đặc, một ý chí sắt thép, một đầu óc siêu việt, một lý trí sắc bén, nên sớm được đồng đạo nể phục. Người ta muốn nàng lên đường để xiển dương giáo pháp, đem chuông trống đi đánh xứ người. Từ đấy, nữ đạo sĩ sống đời ta bà vô trú, không bao lâu đã nổi tiếng khắp nơi về tài hùng biện. Vì tóc của Pada sau khi bị nhổ, mọc lại, thì nó săn tuyết nên người ta thường gọi nàng là Kundalasesa, nữ đạo sĩ tóc quăn. Thế rồi từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ thành phố này sang thị trấn nọ, nữ đạo sĩ Kundalasesa lang thang không có trú xứ, sống đời ta bà khổ hạnh. Người ta gọi là nàng bằng cái tên khác nữa là Chambupariparjika, hành giả châu diêm phù đề. Đặc biệt là nữ đạo sĩ Kundalakesa đã trổ tài vô địch trong những cuộc tranh luận về các môn triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, dương cao ngọn cờ minh triết cho một môn phái khổ hạnh, chủ trương diệt dục bằng lối sống khắc kỷ. Đến ở đâu, nữ đạo sĩ cắm lên đấy một nhành liễu xanh, nhưng rồi đến một lúc nào đó, nhành liễu này khô đi, lại được thay bằng một nhành liễu mới. chẳng có ai dám nhổ nhành liễu để tranh luận với nàng. Một hôm, bước chân ta bãi, đưa nàng đến kinh thành Savatthi, nữ đạo sĩ Kundala Kesa cấm một nhành liễu ngay trước cổng thành. Một số trẻ em tò mò vây quanh. Tôn giả Sariputta sau khi đi khất thực, trên đường trở về tịnh xá, thấy đám trẻ và nhành liễu, ngài dừng chân. Của ai đấy các con? Của nữ đạo sĩ tóc quăn, thưa trưởng lão. Nữ đạo sĩ à? Dạ phải, nữ đạo sĩ tuy ăn mặc xấu xí, tóc quăn nhưng đẹp lắm. Tôn giả nói, vậy thì các con hãy nhổ nhành liễu ấy và cắm ngược trở xuống, chúng con sợ. Không sao, có ta đây. Khi nữ đạo sĩ hỏi, các con bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn đấy. Đám trẻ reo hò, chúng đến, không phải là cắm xuống hay là nhổ đi, mà là dẫm đạp lên nhành liễu, đá tung bụi, bẻ vùng cành liễu và quăng vất tơi tả đó đây. Đạo sĩ tóc quăng đi khất thực trở về, thấy vậy bèn quát, ai cả gan như thế. Không phải là chúng con, mà là vị trưởng lão cao quý của chúng con, ngài đang đứng kia kìa. Quay nhìn trưởng lão, nữ đạo sĩ Kundala Kesa thấy một sa môn, tướng mạo đoan nghiêm, thần sắc thanh thoát và trầm tĩnh. Chợt dưng nàng cảm nghe hơi chột dạ, nàng chưa biết là ai, thấy ai lại toát ra được cái tự chủ và tự tin như thế. Có phải ông là đệ tử của Sa môn Gotama đấy không? Vâng, thưa nữ đạo sĩ. Ông chấp nhận một cuộc tranh luận không khoan nhượng chứ? Vâng, thưa đạo sĩ. Ông có biết rằng chấp nhận tranh luận như thế là một sự mạo hiểm? Ông mà thất bại, thì danh dự tiếng tăm của ông và cả Sa môn Gotama sẽ biến thành mây khói. Tôi biết rõ, thưa nữ đạo sĩ. Nhìn xung quanh, nữ đạo sĩ nói với mọi người, vậy thì chiều nay tại trú xứ này của ông Sa môn Gotama sẽ có một cuộc tranh luận về giáo pháp. Thành phố này ai là người có tai có óc thì hãy đến đấy mà nghe. Tôn giả Sariputta khiêm tốn, đúng vậy, chiều nay tại cổng tịnh xá Jetavana, kẻ ngu hèn này xin được hầu đáp nữ đạo sĩ, một biện sĩ lỗi lạc. Không mấy chốc, câu chuyện đồn đãi khắp cả thành Savatthi. Buổi chiều, người ta vây quanh khu đất trống trước cổng tịnh xá Jetavana. Không những là dân chúng, cư sĩ các tôn giáo, mà còn có bóng dáng hàng trăm đạo sĩ của nhiều giáo phái, hàng trăm vị tỳ khưu đồng tham dự. Người ta bàn tán với nhau, trên đời này có ai tranh luận hơn vị trưởng lão đệ nhất của giáo hội Đức Tôn Sư? Thật là một con đom đóm tí tẹo, lại muốn khoe ánh sáng với mặt trời, biết đâu có một kỳ nhân dị sĩ xuất hiện. Eo ôi, đúng là đem trống đánh trước cửa nhà sấm. Đám đông chợt yên lặng khi nữ đạo sĩ tóc quăn xuất hiện, mặc dầu y áo sọc sệt, vấy bẩn bùn đất nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần. Trưởng lão Sariputta trang nghiêm từ tốn từ trong tịnh xá bước ra, mọi người hồi hộp yên lặng. Nữ đạo sĩ Kundala Kesa cất tiếng hỏi, ngài lấy tư cách cá nhân mà tranh luận hay lấy tư cách giáo hội ông Sa môn Gotama mà tranh luận? Là cá nhân, thưa đạo sĩ, tư cách giáo hội thuộc về Đức Tôn Sư, không ai ở trên đời này có thể đại diện một đức chánh đẳng giác, thưa nữ đạo sĩ. Thế cũng được, bây giờ cho tôi được hỏi đây, ông Sa môn cần những câu hỏi có giới hạn hay không có giới hạn? Tôn giả Sariputta thoát xót thương cho sự cống cao ngã mạn của nàng, nên nói, đối với tôi thì không thành vấn đề, nhưng đối với nữ đạo sĩ thì nên đặt những câu hỏi sở trường nhất của nàng, có lợi nhất cho nàng. Tại sao? Như vậy sẽ giúp ích cho nữ đạo sĩ hơn, vì tất cả mọi triết học tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà tôi đều biết rõ, thấy rõ. Nhưng về giáo pháp của Đức Tôn Sư, nữ đạo sĩ không hề hay biết, dù là một tí chút ở ngoài gia. Đám đông cười ồ, chỉ mới câu nói đầu tiên của trưởng lão dường như đã minh định được sự hơn thua của cuộc tranh luận. Nữ đạo sĩ Kundala Kesa thấy mình bị xem thường nên tức giận quát gắt: "Thôi đừng nhiều lời ông Sa Môn, hãy nghe ta hỏi đây. Tôn giả ân cần nhắc nhở, đừng nôn nóng, hãy bình tĩnh, hãy đặt những câu hỏi nào mà nữ đạo sĩ cảm thấy là hóc búa nhất về Vệ Đà và không Vệ Đà, cả về thiên văn, địa lý, đạo đức, thuật số, luận ngữ, ngôn ngữ, đạo đức, hoặc về tất cả những gì mà đó quyên bác nữ đạo sĩ đã học hỏi được, đã do tư duy và trí năng thâu lượng có vẻ tâm đắc nhất." Kinh sách không ghi lại nội dung chi tiết của cuộc tranh luận lý thú này, chỉ nói là nữ đạo sĩ đã đặt cật vấn tôn giả Sariputta 1000 câu hỏi, và không biết thời gian trải qua mấy ngày, thật là kinh khiếp. Từng câu hỏi một, vị đệ nhất đại đệ tử như một nhà thông thái đã giải thích, phân tích, đi từ ngoài vào trong, đi từ trong ra ngoài, không những trả lời rất đầy đủ những câu hỏi của nàng, mà còn làm cho nàng thấy rõ kiến thức nông cạn hời hợt của mình. Nữ đạo sĩ say mê lắng nghe, tất cả những ngạo khí thảy đều tiêu tan, mọi sự khôn ngoan sắc bén của nàng đều thui chột, mọi kiến thức uyên bác của nàng rõ là trò trẻ con đối với tôn giả. Cuối cùng tôn giả hỏi, còn câu hỏi nào nữa không thưa nữ đạo sĩ? Nữ đạo sĩ im lặng. Tôn giả cất lời dịu dàng, 1000 câu hỏi nữ đạo sĩ đã hỏi và tôi đã đáp, vậy bây giờ tôi hỏi nàng nhé, một câu duy nhất thôi. Vâng, thưa trưởng lão. Thưa nữ đạo sĩ, nữ đạo sĩ hỏi huyên thuyên trên trời dưới đất, bây giờ là câu hỏi của tôi, gì là một? Nói đi nữ đạo sĩ, một là gì nào? Câu hỏi của tôn giả thật là lạ lùng, không ai ngờ được. Đại chúng sau một hồi lặng ngắt, chợt cười reo thú vị. Nữ đạo sĩ bàng hoàng. Thời gian trôi qua, nữ đạo sĩ toát mồ hôi, mà tượng đá cũng toát mồ hôi. Tôn giả Sariputta chậm rãi thả từng tiếng một. Một mà nữ đạo sĩ cũng không biết thì đòi biết cái gì? Thế mà nữ đạo sĩ đòi biết trên trời dưới đất, đòi học hiểu tất cả tư tưởng triết học trên đời này. Giả dụ như bây giờ tôi hỏi dễ hơn về cái một ấy, cái một gì? Chỉ một pháp thôi mà tất thảy chúng sanh đều cần đến nó, nếu không có nó thì không thể tồn tại sinh mệnh. Thời gian trôi qua, tôi cũng chịu, tôi không trả lời được. Thế bây giờ tôi hỏi một cái một khác nữa, cái một tối thượng, cái một như là thực thể cuối cùng hay là một pháp cuối cùng tuyệt đối, cái một ấy là gì nào? Thưa nữ đạo sĩ, tôi cũng chịu luôn. Thế tôi có thể nói rõ hơn một chút là cái một này nó sẽ chấm dứt tất thảy mọi khổ đau và phiền não. Tôi chịu thua, tôi hoàn toàn chịu thua rồi. Tôn giả Sariputta mỉm cười, vậy nếu đạo sĩ từ bỏ giáo pháp ấy, cái giáo pháp rộng không và phù phiếm của nàng, xuất gia dưới chân của Đức Tôn Sư, rồi nàng sẽ biết cái một ấy là gì. Nhưng tôi muốn biết cái một ấy là gì ngay bây giờ. Hãy trở thành một vị tỳ khưu ni, hãy học hỏi giáo pháp thoát khổ, hãy tu tập hành trì giáo pháp thoát khổ, sau đó nữ đạo sĩ sẽ tự trả lời cho mình về cái một ấy. Vậy hãy cho tôi gia nhập ni chúng. Thế là cuộc tranh luận chấm dứt, khi được biết rằng người luận thắng nàng là đệ tử của đại đệ tử của Đức Phật, bậc tướng quân chánh pháp, vị thượng thủ của giáo hội, nữ đạo sĩ không thấy xấu hổ nữa. Sau đó tôn giả Xá Lợi Phất gửi nữ đạo sĩ Kundala Kesa đến Đức Phật, thấy cơ duyên sâu dày, lợi căn lợi tuệ của nữ đạo sĩ, Đức Phật chỉ thuyết tóm tắt, nhưng cốt lõi về quẩn, về xứ, về giới, về bất tịnh, về vô thường, về đúc khá, về vô ngã, Nữ đạo sĩ đắc pháp nhãn, nàng quỳ gối đi đến gần Đức Phật, hai tay chắp lên đỉnh đầu, vô cùng tôn kính để xin được xuất gia. Đức Phật chỉ nói đơn giản, này Pada hãy đến đây, Ehi Pada. Thế là nữ đạo sĩ đã trở thành tỳ khưu ni, bây giờ với tên gọi đầy đủ là Pada Kundala Kesa. Sau đó, nàng về sống ở ni viện. Cũng ngay trong ngày hôm ấy, trong lúc rửa chân, nàng thấy nước tan chảy, rồi thấm dần trong đất, tư duy chân chánh phát sanh, rồi ra các hành cũng tương tự như thế. Tìm một chỗ yên tĩnh, nàng minh sát nội tâm, thấy rõ các uẩn sinh diệt ra sao, vô thường vô ngã ra sao, và nàng đã nhanh nhạy đắc quả A-la-hán cùng với các thắng trí. Trong không gian tịch mịch vắng lặng, cả nội tâm và ngoại cảnh đêm ấy, tỳ khưu ni Pada Kundala Kesa xoay chiếu lại từng cuộc đời, từng mảnh đời, từng cảnh giới, những hoang lạc, những đau thương, những nụ cười, những nước mắt. Trong mù sương chập chờn, bóng dáng nàng hiện ra, nửa có nửa không, kiếp thú kiếp người, công chúa, hoàng hộ, nông dân, kẻ nô lệ đói nghèo, kiếp ngạ quỷ, kiếp thọ thần, kiếp chư thiên, phạm thiên. Chúng lật ra rõ ràng trước mắt như những lượng sóng nhấp nhô vô tận giữa đại dương sanh tử. Ôi! Đã từ xa xăm hàng trăm kiếp quả địa cầu, hóa ra tôi là một cô gái thật xinh đẹp, là tiểu thư của một thương gia đại phú, tỏa sáng xung quanh đủ loại châu báu hiếm có trên đời. Duyên may làm sao tôi lại có đức tin, và tôi đã quỳ dưới chân, phụ phục dưới chân, và nương tựa đời mình nơi đức chánh đẳng giác Padumuttara. Hôm nọ, Đức Đại Hùng tuyên dương một tỳ khưu ni xinh đẹp tên là Supa, và Ngài bảo vị ấy là tối thượng trong tất cả ni chúng, có thắng trí nhạy bén, hoan hỷ vô cùng, mà cũng ngưỡng mộ công hạnh của vị tỳ khưu ni ấy vô cùng. Tôi lại đặt bát lớn, cúng dường lớn cả tứ sự nữa. Sau đó, tôi đã phát nguyện thành lời, mong sau này tu tập, để có được thành quả mỹ mãn như vị tỳ khưu ni Supa vậy. Đức Quan Âm mỉm cười như một vầng trăng sáng dịu, tiếng nói của người như rót nước ngọt của cõi trời vào tai tôi vậy. Này cô gái hiền lành, ước nguyện ấy rồi sẽ được tự thành do công đức phước báo quả mà con đã cúng dường tam bảo với tâm tịnh tính trong sạch và sáng ngời như mani châu. Như Lai đọc được như thế, rồi con sẽ được hạnh phúc an lạc trong nhiều kiếp sống, và cuối cùng sẽ viên mãn niềm vui siêu thế niết bàn. Nghỉ hơi nhắm mắt một lát, rồi Đức Thế Tôn lại mở mắt ra nói tiếp, 100 đại kiếp về sau, thời gian không dài lắm mà cũng không ngắn lắm, có một đức chánh đẳng giác ra đời, vị ấy thuộc dòng dõi đức vua Okaka. Tộc Sakya, họ Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian, và rồi con sẽ trở thành một nữ thanh văn, sẽ được tuyên dương là đệ nhất về thắng trí sắc bén trong giáo pháp của Đức Đạo Sư ấy. Đúng như Đức Đại Giác tuyên bố, sau kiếp sống ấy, tôi không còn rơi vào 4 khổ cảnh, mà cũng không còn rơi vào cõi người tầm thường hay đói khổ nữa. Các cảnh giới chư thiên, tôi thường được làm hoàng hậu của vị thiên vương ở đấy. Nó kế tiếp nhau, ban đầu tôi hóa sanh lên cõi trời Đao Lợi, sau đó là Đấu Xuất, rồi Dạ Ma, rồi hóa Lạc Thiên, rồi tha hóa tự tại. Khi sinh sống cõi người thì tôi thường được làm hoàng hậu các vị quốc vương danh vọng lớn và quyền lực lớn. Nhờ nhân duyên gieo trồng nhiều phước báo, tôi lại được gặp đức chánh đẳng giác khác nữa, đó là Đức Thế Tôn Kassapa. Thời ấy, tôi lại là một vị công chúa, con của đức vua Kiki, kinh thành Paranyasi, quốc độ Kasi, và phụ vương tôi lại là đại thí chủ của Đức Phật, cùng chư tỳ khưu tăng ni đại chúng mấy chục ngàn vị. Ôi, thật là lạ lùng! Dầu là bèo dạt hoa trôi trong những dòng sông sinh tử các cõi, nhưng rồi cũng có nhân duyên hội ngộ một cách rất lạ lùng kỳ diệu. Tôi muốn nhắc đến những chị em của tôi, số là tôi có 7 chị em, tuần tự từ công chúa trưởng đến công chúa là Samani, Sumanaguta, Bhikkhuni, Bhikkhupariya, Thamma, Suthamma và Sanghadayika. Trong đó tôi là thứ tư, tên là Bhikkhudayika. Phụ vương tôi là một đệ tử thuần thành của Tam Bảo, nên đặt tên chị em tôi thật là kỳ cục, mà cũng thật huyền diệu. Tại sao vậy? Con gái sao lại không lấy sen, lấy sa la, lấy lài, lấy chiên đàn, lấy sắc, lấy hương, hoặc lấy những đức tính dịu hiền của nữ tính mà đặt tên, gẫm ngữ nghĩa mà xem. Tuần tự tên gọi từ đầu đến cuối có nghĩa là nữ sa môn, gìn giữ sa môn, tỳ khưu ni, nữ thí chủ, tỳ khưu pháp, thiện pháp, và cuối cùng là nữ thí chủ tăng già. Điều lạ lùng khác nữa là cả thải 7 chị em tôi đều có đức tin vững chắc, đều nung nóng ý chí thiêng liêng muốn sống đời phạm hạnh. Nhưng sinh xuất gia thì phụ vương tôi không cho, cương quyết không cho. Có lẽ phụ vương không có một mụn hoàng tử nào, có lẽ tên những người con gái là đã đầy đủ sa môn, nữ sa môn, giữ gìn hạnh sa môn, nữ thí chủ, pháp, thiện pháp, hộ độ tăng già ở trong cung điện rồi chăng? Không sống đời xuất gia phạm hạnh được, thì chị em chúng tôi cũng cương quyết sống đời phạm hạnh tại gia, suốt đời thọ trì bát quan trai giới, bố thí cúng dường nghe pháp, học pháp và tu tập. Như vậy là suốt 2000 năm, chị em chúng tôi đã sống độc thân, chỉ biết có việc kiến thiết, xây dựng cốc lưu, cùng hộ độ Đức Phật và tăng chúng. Sau kiếp sống ấy, cả 7 chị em chúng tôi đều hóa sanh lên cõi trời đấu xuất, hưởng hết phước báo của cõi trời. Chị em chúng tôi sinh xuống châu Diêm Phù Đề và thai sanh rải rác trong các quốc độ, hiện đều đang có mặt ở đây, và dường như ai cũng tương đối mỹ toàn về sắc đẹp. Nhưng phước báo vật chất thì có khác nhau do nghiệp, biệt nghiệp của từng người. Hiện nay kẻ trước người sau đều thành tựu viên mãn ước nguyện xưa cũ, rồi ai cũng được trả lại phẩm vị đúng như hạnh nguyện của mình. Xem nào, đệ nhất công chúa Sumani, nữ sa môn, thuở xưa rồi sẽ trở thành Thinh Văn Khe Ma đệ nhất trí tuệ trong hàng ni chúng. Đệ nhị công chúa Samanagauta gìn giữ sa môn hạnh thuở xưa, rồi sẽ là nữ Thinh Văn Upalawanya, đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng. Đệ tam công chúa Bhikkhuni, tỳ khưu ni thuở xưa, rồi sẽ trở thành nữ Thinh Văn Pattachara, đệ nhất về trì luật. Đệ tử đệ tứ công chúa Bhikkhudayika, nữ thí chủ của tỳ khưu thuở xưa, bây giờ là ta, là nữ Thinh Văn Padakundalakesa, đệ nhất về thắng tiếng nhạy bén. Đệ ngũ công chúa Thamma pháp thuở xưa, rồi sẽ trở thành nữ Thinh Văn Kisagotami, đệ nhất về hạnh mặc y thô tháo. Đệ lục công chúa Sumthamma thiện pháp thuở xưa kiếp này sẽ là nữ Thinh Văn Thammadina, đệ nhất về thuyết pháp. Đệ thất công chúa thí chủ của tăng già thuở xưa, đời này sẽ trở thành vị đại thí chủ Visakha, đúng y chang là vậy. Ôi, nhiệm màu thai là sự sắp đặt của nhân duyên quả và báo, và cũng nhiệm màu thai khi bụi bặm phiền não không còn nữa, khung trời giải thoát thật là xa rộng không thấy mé bờ. Sáng ngày hôm sau, tỳ khưu ni Padakundalakesa tìm đến đảnh lễ Đức Phật với cảm xúc siêu thoát, như là một người con gái tri ân vị cha lành siêu thế. Đức Thế Tôn biết chuyện gì xảy ra nên Ngài mỉm nụ cười của pháp, rồi đọc lên một bài kệ giản dị chỉ để mọi người nhắm đến cái thực mà tu tập. Dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn, nói lời vô ích chỉ bàn suông thôi, tốt hơn ít chữ ít lời, nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu. Thì Kunipada Kundalakesa không biết nói gì, chỉ xác nhận một sự thật mà Đức Phật đã giáo giới. Đệ tử cảm nghiệm rất rõ về điều đó, bạch Đức Thế Tôn: đệ tử đã được sinh ra trong giáo pháp vô tỷ, và khi đến đảnh lễ dưới chân tôn giả Sariputta thì nàng xiết bao cảm kích nói rằng: nếu mấy đệ tử biết được trên đời có một giáo hội minh triết, với những con người minh triết như thế này thì đệ tử sẽ không dám đặt ra một câu hỏi nào cả. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười: này Phada Kundalakesa, cái một bất tử ấy là gì nào? Vị thánh ni lặng lẽ mỉm cười. Tôn giả lại hỏi vui: nó trụ chăng? Thưa không phải. Nó trôi chăng? Thưa không phải. Nó vừa trụ vừa trôi chăng? Thưa không phải. Nó không trụ không trôi chăng? Thưa không phải. Bốn phạm trù tứ cú ấy đều chẳng nhầm. Cảm ơn Phada Kundalakesa, cô chắc chắn sẽ trở thành một bậc thiện thuyết trong ni chúng. Và đúng như vậy, không những thắng trí sắc bén, mà còn ngôn ngữ biện tài, thì Kunipada Kundalakesa đã làm cho ni giới nổi tiếng, sáng rỡ trong suốt 50 năm tại thế. Khi gót chân của nàng lang thang từ Anga qua Mat, Magatha, Vajikasi và Kosala để giáo hóa quần sanh.